Sau khi các chế độ cộng sản sụp đổ tại Đông Âu và Liên Xô, tại nhiều nơi trên thế giới, người ta thấy có rất nhiều tượng đài được dựng lên để tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản. Gây ấn tượng nhất có lẽ là đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản tại Thiệp Khắc. Trên đài tưởng niệm này, người ta thấy một dãy những người đàn ông cao liêu nghêu, ốm đói, trần truồng, thân thể bị phạt đi, trông quái đản đến nỗi không biết họ là người hay ma. Tạo cảm giác mạnh không kém, đó là Viện Bảo tàng Nạn nhân Cộng sản tại Rumani. Tại đây, người ta thấy những pho tượng cũng trần truồng, nam có, nữ có, tay giơ ra tứ phía như ngơ ngác không biết đi về đâu. Có pho tượng bị cục đầu, cục một tay, nhưng tay kia vẫn còn cố đưa ra, như muốn nói một điều gì đó. Có lẽ chỉ có những người đã từng nếm trải khốn khó trong các chế độ cộng sản mới thấu hiểu thân phận tàn phế của con người trong chế độ ác thú này. Những ai chưa từng nếm mùi thì sẽ không bao giờ hiểu được những gì đang xảy ra trong các chế độ ấy. Một đất nước chưa từng biết thế nào là cộng sản và độc tài như Hoa Kỳ chẳng hạn, có lẽ không thích nhìn thấy một hình ảnh quá thô tháp, trần trụi, khiêu khích giữa những con phố nhỏ thanh bình của mình. Chính vì thế mà nếu so sánh với các đài tưởng niệm dành cho các nạn nhân của các chế độ cộng sản tại các nước cựu cộng sản, thì pho tượng nữ thần bằng đồng với đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, dáng đứng theo thế nghĩ, hai tay giơ cao một bó đuốc được dựng lên tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ hồi năm 2007, không gây được một ấn tượng mạnh. Đây chính là một mô phỏng từ tượng thần dân chủ đã được các sinh viên Trung Quốc dựng lên trong cuộc biểu tình vào tháng 6 năm 1989 tại quảng trường Thiên An Môn. Bức tượng này đã từng chứng kiến máu của những người vô tội đổ xuống trước họng súng man rợ của kẻ cầm quyền. Và từ đó, bức tượng này đã được dựng lên ở nhiều nơi, vừa như một lời hiệu triệu cho dân chủ, vừa như một tưởng niệm dành cho vô số các nạn nhân của các chế độ cộng sản. Bức tượng tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ có một lai lịch lâu dài như sau. Hai tháng sau ngày bức tượng Berlin sụp đổ, trong lúc đang ngồi dùng điểm tâm với gia đình, một sử gia hàng đầu của Hoa Kỳ là ông Lee Edward bỗng e ngại rằng một ngày nào đó, người ta sẽ không còn muốn nói đến những tội ác của chủ nghĩa cộng sản nữa. Và như vậy, tội ác của những chế độ tàn bạo này sẽ rơi vào quên lãng. Ông Edward liền ghi vội xuống tờ khăn giấy mấy chữ như sau: tưởng nhớ các nạn nhân cộng sản, và nhét vào túi áo. Ít lâu sau, ông nói chuyện với người bạn thân là ông Lev Dobryansky, một đại sứ dưới thời cố tổng thống Ronald Reagan. Đề nghị của hai ông đã được Quốc hội ủng hộ, và năm 1993, Tổng thống Bill Clinton đã ký sắc lệnh cho phép thành lập đài tưởng niệm các nạn nhân cộng sản ngay tại thủ đô Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dù đã được Tổng thống Clinton phê chuẩn, việc xây dựng tượng đài cũng đã phải chịu nhiều trắc trở, cho nên mãi đến 14 năm sau, đài tưởng niệm mới được hoàn tất. Về biểu tượng của đài tưởng niệm, ban quản trị đã phải đắn đo kỹ lưỡng trước nhiều đề nghị khác nhau. Có người gợi ý lấy biểu tượng của bức tường ô nhục Berlin. Có người đề nghị lấy dây kẽm gai sắc máu của những quần đảo Gulag của Liên Xô. Cũng có người nói đến con tàu rách nát của các thuyền nhân Việt Nam, hay những chiếc xương sọ trắng hiếu từ cánh đồng giết người bên Campuchia. Biểu tượng nào cũng xứng đáng cả, bởi vì biểu tượng nào cũng gợi lên sự kinh hoàng. Nhưng cuối cùng, tượng nữ thần dân chủ của các sinh viên Thiên An Môn đã được chọn. Vị nữ thần này nhắc nhở rằng, Một cuộc tàn sát đẫm máu mà cả thế giới tưởng rằng không thể xảy ra, lại thực sự xảy ra. Nam muốn cho thế giới biết rằng, bước vào thế kỷ 21 văn minh tiến bộ này, nước đông dân nhất thế giới vẫn còn là một nước cộng sản. Và dĩ nhiên, với hàng chữ Đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản, nó sẽ mãi mãi kêu gọi loài người tưởng nhớ đến tất cả mọi nạn nhân trên khắp thế giới đã bị hành hạ và chết oan khuất dưới các chế độ cộng sản. Với người Công giáo, tưởng nhớ người quá cố là một thể hiện quan trọng của niềm tin. Thánh lễ nào cũng đều có lời mời gọi cầu nguyện cho người đã ra đi. Riêng tháng 11 được giáo hội dành cho việc tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố. Người Công giáo không chỉ cầu nguyện cho người quá cố được an nghỉ muôn đời trong Thiên Chúa, họ còn lắng nghe những nhắc nhở của người đã yên giấc. Thật vậy, từ bên kia cuộc sống, người chết hẳn có nhiều điều để nhắn gửi với chúng ta. Là những kẻ giàu sang quyền quý, nhưng chết xuống với hai bàn tay trắng, họ sẽ nói với chúng ta rằng, mọi thứ trên đời này đều sẽ qua đi. Duy chỉ có tình yêu là giá trị tồn tại trong kho tàng vĩnh cửu mà thôi. Là những kẻ suốt đời khốn khổ, họ cũng sẽ nhắc nhở chúng ta rằng, chết là cửa dẫn vào sự sống vĩnh hằng. Là những nạn nhân của bất công và các chế độ vô đạo, họ sẽ kêu gọi chúng ta hãy chống lại mọi thứ bất công và xây dựng một thế giới công bình, hòa bình, huynh đệ và liên đới hơn. Lạy Chúa, tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố, nhất là vô số các nạn nhân của các chế độ độc tài. Xin cho chúng con cũng biết từ bỏ con đường bất chính và xây dựng những giá trị vĩnh cửu. Ngõ hồ mai sau được hưởng phúc trường sinh trong nước Chúa.